Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The User Experience Team of 1A Research and Design Survival Guide của Leah Bully là sách hướng dẫn thực hành về trải nghiệm người dùng, dành cho người phải làm UX gần như một mình trong tổ chức. Thay vì giả định rằng người đọc có ngân sách nghiên cứu lớn, đội ngũ chuyên môn đầy đủ hay quy trình thiết kế đã trưởng thành, cuốn sách bắt đầu từ điều kiện phổ biến hơn là thời gian ít, quyền hạn hạn chế và nhiều bên liên quan chưa hiểu giá trị của UX. Bully trình bày UX như một hoạt động cần kết nối mục tiêu kinh doanh, nhu cầu người dùng và năng lực thực thi của nhóm sản phẩm. Trọng tâm không phải là tạo ra thật nhiều tài liệu hay áp dụng quy trình phức tạp, mà là chọn đúng phương pháp cho từng quyết định. Vì vậy, đây vừa là cẩm nang nghiên cứu và thiết kế tinh gọn, vừa là hướng dẫn xây dựng sự ủng hộ cho tư duy lấy người dùng làm trung tâm trong môi trường thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, làm UX một mình là bài toán ảnh hưởng, không chỉ là bài toán kỹ năng. Khái niệm đội UX một người trong sách không đơn thuần chỉ người không có đồng nghiệp cùng chức danh. Đó là người trở thành tiếng nói chính, đôi khi là duy nhất, bảo vệ quan điểm lấy người dùng làm trung tâm trong một nhóm vốn ưu tiên tiến độ, tính năng, công nghệ hoặc yêu cầu từ cấp trên. Vì thế, khó khăn lớn không chỉ là thiếu thời gian để nghiên cứu, phác thảo hay kiểm thử. Người làm UX còn phải giải thích vì sao một hoạt động cần thiết, mời đúng người tham gia và đưa phát hiện vào lúc nó có thể ảnh hưởng đến quyết định. Bully xem vai trò này như sự kết hợp giữa người thực hành, người điều phối và người vận động. Cách nhìn đó giúp tránh một kỳ vọng không thực tế rằng chất lượng UX sẽ tự được công nhận nếu bản thiết kế đủ tốt. Trong nhiều tổ chức, một thiết kế tốt vẫn có thể bị bỏ qua nếu nhóm không cùng hiểu vấn đề cần giải quyết. Do đó, người làm UX cần diễn đạt bằng ngôn ngữ của dự án như rủi ro, mục tiêu, hành vi khách hàng và đánh đổi thực thi. Điểm quan trọng là sách không khuyên người đọc cố kiểm soát mọi thứ. Nó hướng tới việc tạo ra các điểm can thiệp nhỏ nhưng có tác dụng, chẳng hạn làm rõ câu hỏi trước khi bắt đầu. Biến giả định thành điều cần kiểm chứng và kéo đồng nghiệp vào quá trình tìm hiểu người dùng. Đây là cách mở rộng ảnh hưởng khi nguồn lực cá nhân không thể mở rộng vô hạn. Thứ hai, tư duy tinh gọn ưu tiên giá trị quyết định thay vì bộ tài liệu UX đầy đủ. Một luận điểm cốt lõi của sách là UX cần tránh lãng phí. Trong bối cảnh một người, mọi cuộc họp, bản báo cáo, sơ đồ hay nghiên cứu đều có chi phí cơ hội. Nếu một đầu ra không giúp nhóm hiểu hơn, lựa chọn tốt hơn hoặc giảm rủi ro cho sản phẩm, nó có thể không đáng để làm ở mức độ đầy đủ. Tư duy này không phủ nhận giá trị của các phương pháp UX, chuẩn mực. Nó yêu cầu người thực hành điều chỉnh độ sâu của phương pháp theo mức độ quan trọng và bất định của quyết định. Chẳng hạn, thay vì bắt đầu một dự án bằng danh sách tính năng mơ hồ, một bản tóm tắt dự án ngắn có thể tập hợp tầm nhìn, yêu cầu, mục tiêu người dùng và nguyên tắc thiết kế để cả nhóm cùng rà soát. Một experience poster, tức bản trình bày trực quan về trải nghiệm cốt lõi cần tạo ra, có thể giữ cho các cuộc trao đổi hàng ngày không lệch khỏi định hướng chung. Giá trị của chúng nằm ở việc biến suy nghĩ phân tán thành một đối tượng cụ thể để thảo luận. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt tinh gọn với làm qua loa. Tinh gọn không có nghĩa là bỏ nghiên cứu hoặc kiểm thử vì thiếu thời gian. Nó là xác định mức bằng chứng tối thiểu đáng tin cậy trước khi đầu tư lớn hơn. Người làm UX phải luôn hỏi phương pháp nào tạo ra thông tin đủ hữu ích cho bước tiếp theo, thay vì làm theo một quy trình cố định chỉ vì đó là thông lệ. Thứ ba, proto persona và nguồn thay thế giúp biến giả định thành kế hoạch nghiên cứu. Sách đề cao việc nghiên cứu người dùng ngay cả khi không thể tổ chức một chương trình nghiên cứu chính thức. Một kỹ thuật tiêu biểu là proto persona, tức phác thảo sơ bộ về nhóm người dùng dựa trên hiểu biết hiện có của các bên liên quan. Điểm cần giữ rõ là proto persona không phải persona đã được xác thực. Nó là công cụ để nhóm công khai những gì họ tin về động cơ, bối cảnh, nhu cầu và trở ngại của người dùng, từ đó nhận ra khoảng trống kiến thức. Cách làm này có ý nghĩa thực tế. Khi các giả định vẫn nằm trong đầu từng người, nhóm dễ tranh luận dựa trên chức vụ hoặc trực giác. Khi chúng được đặt lên bàn dưới dạng một phác thảo chung, mọi người có thể hỏi điều gì đã có bằng chứng, điều gì chỉ là suy đoán và câu hỏi nào cần được ưu tiên kiểm tra. Vì vậy, hoạt động này vừa hỗ trợ thiết kế, vừa tạo lý do rõ ràng để đầu tư cho nghiên cứu thật. Bully cũng thừa nhận rằng đôi lúc khó tiếp cận người dùng trực tiếp. Trong trường hợp đó, có thể trao đổi với những người thường xuyên chứng kiến khó khăn của khách hàng như nhân viên hỗ trợ hoặc bán hàng, để tìm tín hiệu ban đầu về điểm đứt gãy trong hành trình. Đây là nghiên cứu thay thế, không phải bằng chứng thay thế hoàn toàn cho người dùng. giá trị của nó là giúp phát hiện giả thuyết, từ ngữ người dùng sử dụng và khu vực rủi ro, rồi định hướng cho việc kiểm chứng trực tiếp khi có điều kiện. Thứ tư, thiết kế được tổ chức quanh nhu cầu cụ thể và kiểm chứng sớm. Trong phần về thiết kế, cuốn sách hướng người đọc tránh bắt đầu bằng một giải pháp lớn, mơ hồ hoặc bị chi phối hoàn toàn bởi yêu cầu tính năng. Thay vào đó, công việc nên được chia quanh những nhu cầu người dùng đủ cụ thể để nhóm có thể thảo luận, thiết kế và kiểm chứng. Storycat với cấu trúc gần như người dùng nào muốn làm gì để đạt mục đích nào là một cách đơn giản để giữ mối liên hệ giữa tính năng và giá trị sử dụng. Lợi ích của cách chia nhỏ này là làm rõ tiêu chí đánh giá thiết kế. Nếu nhu cầu được diễn đạt rõ, nhóm có thể quan sát xem một luồng thao tác có thực sự giúp người dùng hoàn thành mục tiêu hay không. Thay vì chỉ tranh luận giao diện có đẹp hoặc có đầy đủ tính năng, nó cũng khiến các đánh đổi trở nên minh bạch hơn. Một sản phẩm ít chức năng nhưng giải quyết tốt nhiệm vụ chính thường đem lại trải nghiệm nhất quán hơn sản phẩm chứa nhiều khả năng được thực hiện hời hợt. Sách đặt thiết kế trong một chu trình học hỏi, không phải giai đoạn tạo ra câu trả lời cuối cùng. Phác thảo, wireframe hay nguyên mẫu có vai trò đưa giả thuyết ra trước người khác để nhận phản hồi sớm. Với người làm UX đơn lẻ, kiểm chứng sớm đặc biệt quan trọng vì chi phí sửa sai sau khi phát triển thường vượt xa chi phí của một thử nghiệm gọn. Tuy nhiên, phản hồi cần được gắn với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Nếu không, nhóm rất dễ biến kiểm thử thành cuộc lấy ý kiến chung chung về sở thích. Cuối cùng, cộng tác liên chức năng là cách tăng năng lực cho một đội UX nhỏ. Một người không thể tự mình quan sát mọi người dùng, tạo mọi phương án thiết kế, thuyết phục mọi quyết định và theo dõi chất lượng khi sản phẩm ra mắt. Vì vậy, sách không xem sự độc lập là lý tưởng. Mục tiêu thực tế hơn là làm cho hoạt động UX trở thành một phần dễ tham gia trong quy trình của nhóm liên chức năng. Khi quản lý sản phẩm, kỹ sư, nhân sự hỗ trợ khách hàng hoặc các bên liên quan góp phần hình thành giả định, xem bằng chứng và thảo luận giải pháp, UX không còn là phần việc bí ẩn của một chuyên gia đơn độc. Tính bao hàm này có lợi ở hai cấp độ. Trước mắt, nó phân bổ việc thu thập hiểu biết và tạo sự đồng thuận, giúp người làm UX không phải liên tục bảo vệ kết luận của mình từ đầu. Về lâu dài, nó nâng mức trưởng thành về thiết kế của tổ chức. Đồng nghiệp đã trực tiếp nhìn thấy người dùng gặp khó khăn sẽ có cơ sở cụ thể hơn để ủng hộ thay đổi, thay vì chỉ tin vào lời khẳng định rằng UX quan trọng. Dù vậy, cộng tác không đồng nghĩa với việc mọi quyết định đều do số đông bỏ phiếu. Người phụ trách UX vẫn cần cấu trúc cuộc trao đổi, xác định câu hỏi, lựa chọn phương pháp phù hợp và tổng hợp bằng chứng thành hướng đi có thể thực hiện. Điểm mạnh của mô hình này là biến chuyên môn UX thành năng lực chung của nhóm, nhưng vẫn giữ tính kỷ luật trong cách ra quyết định. Kết luận, The User Experience Team of One phù hợp nhất với nhà thiết kế sản phẩm UX designer mới vào nghề, người chuyển từ lĩnh vực lân cận sang UX, và bất kỳ ai đang là người hiếm hoi quan tâm đến trải nghiệm người dùng trong công ty. Nó cũng hữu ích cho Product Manager, kỹ sư hoặc người lãnh đạo nhóm nhỏ muốn hiểu vì sao nghiên cứu và thiết kế cần được đưa vào quy trình sớm, thay vì chỉ là bước làm đẹp giao diện ở cuối dự án. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng giúp người đọc chọn mức độ công việc phù hợp. Thay vì bị choáng ngợp bởi danh mục dài các phương pháp UX, họ có thể bắt đầu với những công cụ gọn để làm rõ mục tiêu, bộc lộ giả định, mô tả nhu cầu và kiểm chứng hướng thiết kế. Đồng thời, sách nhấn mạnh một lợi ích mang tính tổ chức là xây dựng sự đồng thuận và dần tạo thêm người ủng hộ cho tư duy lấy người dùng làm trung tâm. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều tài liệu UX thiên về quy trình lý tưởng hoặc chuyên sâu vào một kỹ thuật là góc nhìn sát với giới hạn thật của công việc. Boulay không coi thiếu thời gian, ngân sách và sự ủng hộ là lý do để từ bỏ UX, cũng không hứa rằng vài mẫu biểu sẽ thay thế cho nghiên cứu kỹ lưỡng. Cuốn sách chỉ ra cách tạo giá trị trong điều kiện ràng buộc, rồi dùng những kết quả nhỏ đó để mở đường cho thực hành tốt hơn. Chính sự cân bằng giữa tính thực dụng, tư duy hệ thống và năng lực vận động nội bộ khiến nó nổi bật trong dòng sách hướng dẫn UX. Nếu bạn muốn ủng hộ Lea Bully, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!